thế giới đương nhiên cũng chính là chúa tể của tất cả những gì có trên thế giới này. Trên thực tế, họ có cả nguồn thu nhập tài chính của vùng đất Nam Italia, còn vua và bộ trưởng của các quốc gia châu Âu đều phải lắng nghe họ, trích lời của Benjamin Disraeli, Thủ tướng Anh vào năm 1844. Thành phố tài chính London là một khu đất chỉ chiếm diện tích 2,6 km2 thuộc trung tâm London. Từ thế kỷ 18, nơi đây đã là trung tâm tài chính của nước Anh và thậm chí là của toàn thế giới, với hệ thống tư pháp độc lập giống như Vatican, tức là một quốc gia nhỏ trong một đất nước lớn. Vùng đất nhỏ bé hình thành viên đạn này tập trung toàn bộ cơ cấu tài chính chủ yếu của thế giới, tạo ra đến 1,6 GDP của nước Anh lúc bấy giờ. Kẻ nào nắm giữ được thành phố London này cũng sẽ trở thành chúa tể của nước Anh. Khi Nathan Lang, đúng thời điểm này, cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp đang diễn ra gay gắt. Cả hai nước ban hành lệnh cấm vận lẫn nhau, vì thế hàng hóa của Anh rất có giá ở châu Âu. Nathan bắt đầu bắt tay với người em của mình đang ở Pháp, James, để vận chuyển hàng hóa theo kiểu trao tay từ Anh sang Pháp. Và công việc này đã đem lại cho họ rất nhiều tiền. Sau này, Nathan làm quen với John Harry, một nhân vật quan trọng trong bộ tài chính Anh, và thông qua người này biết được quân Anh đang gặp khốn khó ở Tây Ban Nha. Lúc đó, quân Anh do huân tước Wellington chỉ huy đã chuẩn bị xong tấn công Pháp, nhưng cái thứ duy nhất lúc bấy giờ là lương thực. Huân tước Wellington tuy có sự đảm bảo của chính phủ Anh, nhưng cho dù có nói khô bọt mép cũng khó thuyết phục được các nhà ngân hàng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chấp nhận chứng chỉ ngân hàng do ông đưa ra. Đại quân của huân tước Wellington đòi hỏi phải có vàng khẩn cấp. Nathan rất nhanh nhẹn và quyết tâm phải kiếm một mẻ từ việc này. Ông đi khắp nơi để hỏi nguồn vàng nhàn rỗi. Cũng may lúc đó có một lô vàng mới về từ Ấn Độ do công ty Đông Ấn Độ vận chuyển đến và chuẩn bị đem ra tiêu thụ. Đây là lô vàng mà chính phủ Anh muốn đặt mua, chỉ có điều họ còn chần chừ vì giá quá cao và họ muốn chờ giá vàng giảm xuống mới chịu mua vào. Sau khi nắm được tình hình, Nathan bèn lập tức dồn hết số tiền 3 triệu đô la của Thái tử William cùng một số tiền của mình buôn bán hàng hóa kiếm được ở Anh để đặt mua trước một lượng vàng trị giá 800.000 bảng Anh của công ty Đông Ấn Độ. Và sau đó lập tức nâng giá vàng lên. Thấy giá vàng chỉ tăng mà không giảm, trong khi tình hình quân đội ở tiền tuyến ngày càng nguy cấp, nên chính phủ Anh chỉ còn cách là mua lại vàng từ tay của Nathan với giá cao hơn. Phi vụ này đã giúp Nathan kiếm được bộn tiền. Nhưng kế liên hoàn của Nathan vẫn chưa hết, ông ta lại đề xuất phương án hộ tống số vàng này đến cho huân tước Wellington. Khi đó, Pháp đang tiến hành phong tỏa đường bộ hết sức nghiêm ngặt đối với Anh, cho nên nếu đi bằng đường này thì rủi ro rất lớn, vì thế chính phủ Anh đã đồng ý trả một khoản tiền rất lớn để vận chuyển lô vàng này. Sau khi thương thảo xong, Nathan liền bảo em trai mình là James chỉ mới 19 tuổi, thông báo cho chính phủ Pháp biết ông muốn vận chuyển vàng đến Pháp. Chính phủ Anh có thể hết sức tức giận đối với việc này, bởi vì việc vàng chảy sang Pháp sẽ khiến cho khả năng tài chính của Anh suy yếu đi rất nhiều. Vì có lợi trong việc này nên nhà cầm quyền Pháp bèn lập tức cho cảnh sát bảo vệ dọc đường bật đèn xanh trao qua. Cá biệt, một số viên quan còn được hối lộ với những khoản tiền lớn để che tai bịt mắt, vờ như không thấy. Đây là số vàng do nhóm Nathan vận chuyển, trên thực tế là nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của chính phủ cả hai nước Anh và Pháp. Vì vậy, số vàng này đã được nhập một cách chính thức vào ngân hàng Paris. Nathan một mặt tham dự yến tiệc chào đón của chính phủ nước Pháp, một mặt ngấm ngầm phái người đem đổi toàn bộ số vàng này thành tiền vàng mà công tước Wellington đang cần, rồi vận chuyển đến tay quân Anh ở Tây Ban Nha thông qua hệ thống bí mật của gia tộc Rothschild. Cách xử lý cao tay ấn này của Nathan thật chẳng khác gì những tình tiết trong phim Hollywood thời hiện đại. Một nhân vật ngoại giao của Bỉ thường trú ở Anh đã nói rằng sự ảnh hưởng của Rothschild đối với nền tài chính ở đây lớn đến mức đáng sợ. Họ hoàn toàn quyết định giá giao dịch ngoại hối của thành phố tài chính London. Với tư cách là ngân hàng, quyền lực của họ khiến người ta phải trố mắt. Khi Nathan nổi giận thì ngân hàng Anh cũng phải run rẩy. Một lần, Nathan cầm một tờ chi phiếu được mở bởi ngân hàng Rothschild do anh trai mình là Amtrak gửi đến từ Frankfurt với đề nghị ngân hàng Anh đổi thành hiện kim. Nhưng lời lý do là chỉ đổi chi phiếu do mình phát hành, ngân hàng này đã từ chối. Nathan tức giận vô cùng. Sáng hôm sau, ông đã đem theo quân của mình, đem theo một sấp chi phiếu của ngân hàng Anh đến và yêu cầu đổi ra vàng. Chỉ trong một ngày khiến lượng dự trữ ngân hàng vàng của Anh đã giảm xuống rõ rệt. Ngày thứ hai, Nathan lại đem đến nhiều chi phiếu hơn. Một quản lý cao cấp của ngân hàng Anh lập bập hỏi Nathan còn muốn đổi trong mấy ngày nữa. Nathan lạnh lùng trả lời, ngân hàng Anh từ chối nhận chi phiếu của tôi, tội gì tôi cần đến nó. Ngân hàng Anh lập tức triệu hồi cuộc họp khẩn cấp. Sau đó quản lý cao cấp của ngân hàng Anh đã phải khách khí báo cho Nathan biết rằng từ nay về sau ngân hàng Anh sẽ rất hân hạnh được quy đổi tất cả những chi phiếu do Rothschild phát hành. Trong trận chiến Waterloo, Nathan chỉ cần nhất cử đã đạt được quyền kiểm soát thành phố tài chính London, từ đó nắm giữ mạch máu của nền kinh tế vàng Anh, và cũng từ đây, các quyết định quan trọng bao gồm quyền phát hành tiền tệ và giá vàng đều nằm trong tay chi phối của dòng họ Rothschild. James chinh phục Pháp. Một khi chính phủ ỷ lại vào nguồn tiền vàng của một ngân hàng, các ngân hàng sẽ đóng vai trò nắm giữ cục diện của chính phủ, bởi vì kẻ trao tiền bao giờ cũng có thế hơn kẻ nhận tiền. Tiền bạc không có tổ quốc, các nhà hoạt động trong lĩnh vực tài chính không biết thế nào là yêu nước và sự cao thượng, mục đích duy nhất của họ là làm sao để nhanh chóng có được tiền lời. Trích lời Napoleon vào năm 1815. Trong thời kỳ Napoleon chức chính, James, người con thứ năm của Rothschild, đi đi lại lại con thoi giữa London và Paris, xây dựng hệ thống mạng lưới vận chuyển hàng hóa của Anh, sau khi giúp Wellington vận chuyển vàng thành công và cuộc chiến thu mua trái phiếu chính phủ Anh cũng kết thúc. James trở nên nổi tiếng ở Pháp, ông đã xây dựng được ngân hàng Paris Rothschild, đồng thời âm thầm giúp đỡ cuộc cách mạng ở Tây Ban Nha. Năm 1817, sau chiến bại ở trận Waterloo, nước Pháp đã mất đi một lượng lớn lãnh thổ có được từ chiến tranh của Napoleon, đồng thời rơi vào cảnh bị bao vây chính trị, nền kinh tế quốc dân cũng ngày càng tiêu điều. Chính phủ của Louis XVIII chạy vạy khắp nơi để vay tiền, hy vọng nền tài chính quốc gia có thể từng bước ổn định. Việc một ngân hàng của Pháp và ngân hàng Perrin của Anh nhận được những khoản xin vay khổng lồ trong khi ngân hàng Rothschild với tiếng tăm lừng lẫy như vậy lại rơi vào thinh lặng đã khiến James cảm thấy rất sốt ruột. Đến năm 1818, những công trái chính phủ phát hành một năm trước ở Paris và nhiều khu vực khác đều bắt đầu tăng giá. Chính phủ Pháp đã nếm được vị ngọt của lợi nhuận nên muốn vay tiếp của hai ngân hàng kia. Và cho dù có thử đủ mọi cách đi nữa, thì anh em nhà Rothschild cũng chẳng kiếm được một chút lợi ích nào. Thì ra tầng lớp quý tộc Pháp tự cho mình là những người có dòng máu cao quý, còn Rothschild chỉ là kẻ tầm thường nên không muốn làm ăn với Rothschild. Mặc dù dầu nứt đổ đổ vách, hào rượu hoa rất mực, nhưng James không phải là người có địa vị xã hội cao. Sự kiêu ngạo của đám quý tộc Pháp đã khiến James hết sức phẫn nộ. Ông bèn bắt tay cùng với các anh em của mình lập kế hoạch khống chế quý tộc Pháp, còn đám quý tộc cao ngạo nhưng rốt nát của Pháp lại đánh giá thấp chiến lược chiến thuật nổi bật trong lĩnh vực tài chính của dòng họ Rothschild. Khả năng hoạch định chiến lược cũng như bản lĩnh kinh doanh của dòng họ vốn được ví với tài chỉ huy trên chiến trường của Napoleon. Ngày 15 tháng 11 năm 1818, công trái của Pháp trước đó vẫn đang tăng giá ổn định thì đùng một cái lại có những biến động thất thường. Rất nhanh sau đó, những công trái khác của chính phủ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, giá cả lần lượt trượt dốc với những mức độ khác nhau. Các nhà đầu tư trên thị trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Cùng với thời gian, tình hình chẳng những không có chuyển biến tốt mà trái lại ngày càng có chiều hướng tệ hại. Sự bàn tán ở sở giao dịch ngày càng lan rộng đi khắp nơi. Có người nói có thể do Napoleon sẽ lên nắm quyền lại, cũng có người nói do việc thu thuế tài chính của chính phủ không đủ để chi trả lợi tức cho các cổ đông, có người còn lo rằng sẽ xảy ra cuộc chiến mới. Nội bộ hoàng cung của vua Louis XVIII cũng hết sức căng thẳng, nếu công trái vẫn tụt dốc với biên độ không phanh như vậy thì chính phủ sau này sẽ chẳng biết bố ví vào đâu. Trên gương mặt của các quý tộc cao ngạo lộ ra vẻ chán nản, ai ai cũng đều lo lắng cho tương lai của đất nước này. Chỉ có hai người đứng ngoài cuộc với vẻ mặt bàng quang lạnh lùng, đó là James và Camman. Do rút ra bài học từ vết xe đổ của nước Anh, một số người đã bắt đầu nghi ngờ rằng gia tộc Rothschild đang thao túng thị trường công trái này. Tình hình thực tế chính là như vậy. Bắt đầu từ tháng 10 năm 1818, dòng họ Rothschild đã dùng tài lực hùng hậu của mình làm hậu thuẫn, ngấm ngầm mua vào các công trái Pháp trên tất cả các thị trường lớn ở châu Âu, khiến cho công trái của nước này bắt đầu tăng giá. Sau đó, bắt đầu từ ngày 5 tháng 11, họ lại đồng loạt bán các trái phiếu này với số lượng lớn ra tất cả các thị trường ở châu Âu, gây nên sự hoang mang cực độ cho thị trường. Khi chứng kiến cảnh giá trị công trái của mình rơi tự do xuống đáy như vậy, vua Louis XVIII cũng cảm thấy ngôi vị của mình đang lung lay dữ dội. Lúc này, người đại diện của dòng họ Rothschild đã nói với vua Louis XVIII rằng tại sao ông không thử nhờ ngân hàng Rothschild cứu vãn tình thế. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Louis đã quên cả địa vị cao sang của mình, đòi cho triệu anh em nhà James đến ngay lập tức. Bầu không khí của điện Ely nhờ đó mà thay đổi ngay tức khắc. Anh em James bị đối xử khinh rẻ trước đây, giờ đi đâu cũng được tung hô chào đón. Và quả nhiên, chỉ với một cái búng tay của anh em James, thị trường trái phiếu đã bình ổn trở lại, còn họ thì trở thành trung tâm chú ý của nước Pháp. Sau chiến bại về quân sự của Pháp, họ đã cứu được Pháp từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Những lời ca tụng và những tràng hoa tươi khiến anh em James sung sướng ngất ngây, ngay cả quần áo họ mặc cũng trở thành mốt thời thượng khi đó. Ngân hàng của họ trở thành nơi người ta ra vào giao dịch tấp nập. Nhờ vậy, dòng họ Rothschild đã khống chế được hoàn toàn nền kinh tế tài chính của Pháp. Tài sản của James Rothschild đã đạt đến 600 triệu franc. Ở Pháp chỉ có tài sản của một người có thể sánh được với ông ta, đó chính là quốc vương Pháp với khối tài sản trị giá 800 triệu franc. Tài sản của các ngân hàng khác tại Pháp cộng lại vẫn thấp hơn 150 triệu franc so với khối tài sản của James, và nguồn tài sản này bỗng nhiên được đem cho ông ta quyền lực cao siêu không thể tả được, thậm chí đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho nội các của chính phủ tan vỡ. Salomon thăm áo, trong mắt họ, gia tộc Rothschild không có chiến tranh và hòa bình, không có khẩu hiệu và tuyên ngôn, cũng không có chết chóc và danh dự, họ xem thường những thứ mê hoặc và đôi mắt của người đời này. Trong mắt họ chỉ có bàn đạp, Thái tử William là một, còn người thứ hai chính là Metternich, trích theo lời Friedrich Merton. Solomon là con trai thứ hai của Mayer. Hàng năm, ông đi lại như con thoi giữa các thành phố lớn của châu Âu, đảm nhận vai trò điều phối giữa các ngân hàng của dòng họ. Ông là người có tài ngoại giao vượt trội trong số anh em, là năng cẩn trọng, rất khéo trong góc việc lấy lòng người khác. Một nhân vật làm ăn trong lĩnh vực ngân hàng từng giao tiếp với Solomon đã nhận xét về ông rằng không ai không hài lòng khi chia tay ông ấy. Chính bởi nguyên nhân này mà các anh em trong nhà đã cùng cử ông đến Vienna khai trương nghiệp vụ ngân hàng của vùng trung tâm châu Âu. Lúc này, Vienna vẫn là trung tâm chính trị của châu Âu. Hầu như các hoàng gia của các nước châu Âu đều muốn quan hệ dây mơ dây má với vương triều Habsburg. Habsburg được xem là vương thất của đế quốc La Mã thần thánh, thống trị một vùng rộng lớn bao gồm Áo, Đức, Bắc Ý, Thụy Sĩ, Brittany, Hà Lan, Luxembourg, Tiệp Khắc, Slovenia và cả miền đông nước Pháp trong suốt hơn 400 năm, là dòng máu vương thất chính tông và cổ nhất châu Âu. Tuy đế quốc La Mã thần thánh đã bị đánh bại trong cuộc chiến Napoleon, nhưng người kế thừa của vương triều Áo lại tỏ ra kiêu ngạo với vai trò vương triều chính thống của mình. Thêm vào đó là giáo lý Thiên Chúa giáo, chính thống của vương triều này không kém phần cứng rắn so với giáo lý mới đang thịnh hành ở các quốc gia như Anh và Pháp. Được giao lưu với một quốc gia cao quý như vậy, so ra còn cao hơn cấp so với mối quan hệ của Thái tử William. Tuy đã nhiều lần có ý muốn thiết lập quan hệ kinh doanh với Habsburg, nhưng dòng họ Rothschild luôn nhận được sự cự tuyệt của vương triều này và chẳng thể nào bước được vào bậc cửa của đế chế đó. Ngay sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, Solomon đến gõ cửa đại thành Vienna. Tuy nhiên, tình thế lúc này đã hoàn toàn đổi khác. Dòng họ Rothschild khi đã trở thành một dòng họ danh giá, vọng tộc ở châu Âu, với nhuệ khí dũng mãnh đã chinh phục được cả hai nền tài chính Anh và Pháp. Dù vậy, song Solomon vẫn không dám trực tiếp đến bàn chuyện làm ăn với người của Habsburg, mà muốn tìm được một bàn đạp. Và bàn đạp này chính là Kenneth von Bentinck, ngoại trưởng Áo, nhân vật nổi tiếng trên chính trường của châu Âu vào thế kỷ thứ 19. Sau chiến bại của Napoleon, thành phố Vienna do Bentinck xây dựng nên đã duy trì thời kỳ hòa bình dài nhất ở châu Âu thế kỷ 19. Trong tình thế nước Áo ngày càng suy vi, còn kẻ thù mạnh đang bao vây tứ phía, Bentinck đã phát huy sự tinh túy của chế độ đến mức cao nhất. Ông đã lợi dụng sức mạnh hiệu triệu chính thống của hoàng gia Habsburg còn lại ở châu Âu để lôi kéo và xây dựng mối quan hệ đồng minh bền chặt với các nước láng giềng là Phổ và Nga, vừa ngăn chặn được sự khôi phục của Pháp, lại kiểm soát được sự bành trướng của Nga, đồng thời còn hình thành nên một cơ chế kiểm soát liên hoàn đối với làn sóng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tự do trong nước, đảm bảo không mất kiểm soát thế lực của các phần tử đa dân tộc trong nước. Hội nghị Aix-la-Chapelle vào năm 1818 là một hội nghị quan trọng quyết định đến tương lai của châu Âu sau cuộc chiến tranh với Napoleon. Các đại biểu đến từ các nước như Anh, Nga, Áo, Phổ, Pháp đã quyết định khoản bồi thường chiến tranh của Pháp và vấn đề rút quân của các nước hội đồng minh. Cả Solomon và Kaman đều tham gia hội nghị này. Chính tại hội nghị này, Solomon đã làm quen được với Bentinck thông qua Jean, một thủ hạ của Bentinck, và rất nhanh chóng trở thành bạn tâm giao. Một mặt, sự tán dương thấu tình đạt lý của Solomon đã khiến Bentinck mất lòng mát dạ. Mặt khác, Bentinck cũng muốn dựa vào thế chế tài chính ủng hộ của gia tộc Rothschild. Hai người tỏ ra rất hiểu nhau, mối quan hệ giữa Solomon và Jean cũng ngày càng khăng khít hơn. Dựa vào Bentinck và sự tiến cử của Jean, thêm vào đó là mối quan hệ làm ăn mật thiết giữa Rothschild với Thái tử William và Hoàng thất Đan Mạch, bức tường cao ngất của Habsburg cuối cùng cũng bị Solomon vượt qua. Các khoản vay và đầu tư của Hoàng thất cho ngân hàng Solomon ngày càng ổn định và tăng lên. Chẳng mấy chốc, Solomon đã trở thành tay trong của Hoàng thất. Vào năm 1822, Hoàng gia Habsburg đã phong hiệu nam tước cho bốn anh em nhà Rothschild, trừ Nathan. Được sự giúp sức về tài chính của Solomon, Bentinck bắt đầu mở rộng các sức ảnh hưởng của Áo, đưa quân đi khắp nơi đến các điểm nóng để bảo vệ hòa bình. Vì vậy, tiềm lực vốn ngày càng suy kiệt của nước Áo lại bị các cuộc điều quân này làm cho thảm hại thêm, và lẽ dĩ nhiên là ngày càng rơi vào vòng xoáy tài chính của dòng họ Rothschild. Khoảng thời gian từ năm 1814 đến năm 1848 ở châu Âu được coi là thời đại của Bentinck, còn trên thực tế, người khống chế Bentinck lại chính là ngân hàng Rothschild đứng sau lưng. Năm 1822, Bentinck, Jean, Solomon, James và Kaman đã tham dự hội nghị Verona quan trọng. Sau hội nghị này, ngân hàng Rothschild nhận được một khoản đầu tư với lợi nhuận rất lớn là công trình đường sắt Trung Âu. Lúc này, người Áo đã ngày càng ý thức được sự ảnh hưởng của Rothschild và họ bắt đầu nói đùa với nhau rằng nước Áo có một hoàng đế, Ferdinand và một quốc vương Solomon. Vào năm 1843, Solomon đã mua công ty liên hiệp khoáng sản Vacoville và công ty luyện kim Magana, hai công ty nằm trong top 10 công ty công nghiệp nặng lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Vào năm 1848, Solomon đã trở thành ông trùm kinh tế và tài chính của Áo. Ảnh hưởng của Rothschild đối với Đức và Ý. Kể từ khi Đức rút quân sau chiến dịch Napoleon, Liên bang Đức đã được hình thành từ hơn 30 quốc gia phong kiến phân tán trong quá khứ. Anschel nắm giữ vùng Frankfurt và được bầu làm bộ trưởng tài chính đầu tiên của nước Đức Liên bang. Năm 1852, được hoàng đế của Áo phong làm nam tước. Ngân hàng Rothschild ở Frankfurt trở thành trung tâm tài chính của nước Đức, nhưng vì không có con nối dõi, nên Andrea luôn nhiệt tình giúp đỡ các bậc anh tài mới xuất hiện. Trong số những nhân tài này có một chàng thanh niên mà ông đặc biệt mến mộ, đó chính là Otto von Bismarck, vị tể tướng có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh của nước Đức, và là một nhân vật nổi tiếng thế giới trong lịch sử hiện đại sau này. Tình cảm giữa Andrea và Bismarck có cái gì đó giống như tình cha con, và sau khi Andrea qua đời, Bismarck vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với dòng họ Rothschild. Nhà ngân hàng Samuel Betrauder đứng sau lưng Bismarck cũng là người đại diện của dòng họ Rothschild. Kammann là người bình dị nhất trong số 5 anh em nhà Rothschild, đảm nhận vai trò người đưa tin chủ yếu trong dòng họ, chuyển tin tức đến các vùng của châu Âu và hiệp đồng với các anh em khác. Sau khi giúp một người em thứ năm giành được thắng lợi vang dội trong chiến dịch công trái vào năm 1818 của Pháp, ông lần được Nathan cử đến Napoli của Ý để xây dựng ngân hàng. Chính ở đây, ông đã thể hiện khả năng vượt trội đến khó tưởng tượng so với những người anh em của mình. Kammann không những giúp sức cho Kevin Wenis von Metternich phái quân đội đến Ý đàn áp của cách mạng, mà còn dùng những mánh khóe chính trị xuất sắc buộc chính phủ địa phương của nước này phải thừa nhận đã sử dụng chi phí của quân đội. Ông còn giúp cho Medici lập kế hoạch và thu hồi lại chức vị bộ trưởng tài chính cho Napoli. Kammann dần dần trở thành trụ cột tài chính trong hoàng cung của nước Ý. Sức ảnh hưởng của ông lan tỏa khắp bán đảo nước này. Ông thiết lập mối quan hệ giao thương qua lại với Vatican. Khi gặp lại ông, Giáo hoàng Zachary XVI đã phá lệ giao tiếp của tòa thánh bằng cách đưa tay ra cho phép Kammann hôn lên thay vì đưa chân ra cho hôn như lẽ thường. Đế chế tài chính của Rothschild, chỉ cần anh em các ngài tụ họp lại cùng nhau thì trên đời chẳng có một ngân hàng nào có thể cạnh tranh làm tổn thương hoặc kiếm lợi từ các ngài. Một khi các ngài hợp sức với nhau thì uy lực của các ngài sẽ lớn hơn bất cứ ngân hàng nào trên thế giới này, trích lời của Davidson nói với Nathan ngày 26 tháng 4 năm 1814. Trước khi qua đời vào năm 1812, Rothschild cha đã để lại di chúc cho 5 người con. Thứ nhất, những chức vụ quan trọng trong các ngân hàng của dòng họ phải do các thành viên trong dòng họ nắm giữ, tuyệt đối không để người ngoài nắm giữ cương vị này, chỉ cần là đàn ông trong dòng họ thì đều có thể tham gia vào hoạt động thương mại của dòng họ. Thứ hai, việc kết hôn chỉ có thể thực hiện tiến hành giữa những người họ hàng với nhau trong dòng họ để tránh tình trạng thất thoát tài sản ra ngoài. Quy định này trước đây được thực hiện nghiêm túc, về sau đã được nới rộng với việc cho phép các thành viên trong gia tộc được kết hôn với các dòng họ khác gốc Do Thái trong lĩnh vực ngân hàng. Thứ ba, tuyệt đối không cho phép công bố tình hình tài sản ra bên ngoài. Thứ tư, trưởng nam trong mỗi gia đình được xem là các thủ lĩnh, trừ khi được dòng họ đồng ý mới có thể chọn con thứ để tiếp quản. Bất cứ ai vi phạm di chúc này sẽ mất đi toàn bộ quyền thừa kế tài sản. Tục ngữ có câu, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Rothschild đã thông qua hình thức kết hôn trong nội bộ dòng họ để triệt tiêu đề phòng khả năng của cải thất thoát ra ngoài. Trong hơn 100 năm, việc kết hôn theo hình thức này đã diễn ra 18 lần, trong đó có 16 lần là giữa những người con cả, vốn là các anh chị em họ với nhau. Theo tính toán, khoảng năm 1850, dòng họ Rothschild đã tích lũy tổng số tài sản lên tới 6 tỷ đô la, và nếu tính tỷ lệ lãi suất 6%, thì đến ngày nay, sau hơn 150 năm, tài sản của dòng họ này ít nhất cũng đã lên đến hơn 50.000 tỷ đô la. Một quy chế gia tộc hà khắc, hoạt động hoàn toàn kín kẽ, sự phối hợp nhịp nhàng chính xác như một chiếc đồng hồ, nguồn thông tin sớm hơn thị trường, lý trí lạnh lùng sáng suốt, tham vọng quyền lực và tiền tài vô hạn, sự hiểu biết thấu đáo về tiền bạc và của cải cũng như khả năng dự đoán thiên tài đã giúp cho dòng họ Rothschild xây dựng nên một đế chế tài chính lớn nhất trong lịch sử loài người, ngay cả khi đế chế này rơi vào vòng xoáy tàn bạo của tài chính, chiến tranh và chính trị. Đến đầu thế kỷ 20, tổng số của cải mà dòng họ Rothschild khống chế đã bằng một nửa tổng của cải tài sản lúc bấy giờ. Số lượng của các ngân hàng dòng họ Rothschild đã phủ khắp các thành phố quan trọng của châu Âu. Dòng họ này có một hệ thống thu thập thông tin tình báo và truyền tin nhanh chóng của riêng mình. Thậm chí, quý tộc và hoàng gia của các nước châu Âu khi muốn truyền những tin khẩn và những bí mật đều phải thông qua hệ thống của họ. Họ còn là những người đầu tiên sáng lập nên hệ thống thanh toán tài chính quốc tế, lợi dụng sự khống chế của dòng họ đối với thị trường vàng thế giới để xây dựng một hệ thống thanh toán sổ sách, vận chuyển vàng mà không cần dùng đến hiện vật trong hệ thống ngân hàng của dòng họ. Trên thế giới này, không ai có thể lý giải sâu sắc hơn ý nghĩa đích thực của vàng bằng dòng họ Rothschild. Vào năm 2004, khi tuyên bố rút khỏi hệ thống định giá vàng London, dòng họ Rothschild đang ngầm rời bỏ trung tâm bão táp tài chính chưa từng có của thế giới tương lai để định lại mối quan hệ giữa họ với giá trị của vàng. Nền kinh tế đô la Mỹ chồng chất nợ nần và hệ thống tiền tệ pháp định của thế giới bốn phía rủi ro rình rập, cũng như hệ thống ngoại hối thế giới rất có thể sẽ đối mặt với một đợt thanh toán. Chỉ có của cải nhiều năm tích lũy của các quốc gia Đông Nam Á dự trữ vàng không đáng kể sẽ bị phân phối lại cho những người thắng cuộc trong tương lai. Quỹ đối xung sẽ phát động công kích một lần nữa, chỉ có điều lần này đối tượng sẽ không phải là đồng bảng Anh hay tiền tệ của châu Á, mà là trụ cột của nền kinh tế thế giới, đồng đô la. Đối với các ngân hàng, chiến tranh là một thông tin vô cùng tốt lành bởi các sản phẩm hay thiết bị đắt tiền phải khấu hao dần dần trong thời bình sẽ tan thành mây khói trong tức khắc. Các bên tham chiến sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được những thắng lợi cuối cùng. Đến khi chiến tranh kết thúc, chính phủ dù là của bên thắng hay thua đều bị lún sâu vào vòng nợ nần của các ngân hàng. Trong khoảng thời gian 120 năm kể từ khi ngân hàng Anh thành lập cho đến khi chiến tranh Napoleon kết thúc, nước Anh đã có 65 năm sống trong cảnh chiến tranh, một nửa thời gian còn lại được tiêu tốn cho việc chuẩn bị cuộc chiến kế tiếp sau đó. Việc giật dây gây chiến và tài trợ cho các chiến tranh phù hợp với lợi ích căn bản của ngân hàng, và ngân hàng của dòng họ Rothschild cũng không phải là ngoại lệ. Từ cuộc đại cách mạng Pháp vào năm 1789 đến chiến tranh thế giới lần thứ hai, hầu như đằng sau cuộc chiến tranh cận đại nào cũng đều thấp thoáng bóng dáng của họ, dòng họ Rothschild hiện là chủ nợ lớn nhất của các quốc gia phát triển ở phương Tây. Trước khi qua đời, phu nhân Rutter Stapper của Rothschild cha còn nói rằng, nếu các con trai của ta không thích vào chiến tranh thì sẽ chẳng còn có ai còn nhiệt tình với chiến tranh nữa. Đến giữa thế kỷ thứ 19, quyền phát hành tiền tệ của các quốc gia công nghiệp chủ yếu ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Áo, Ý đều lọt vào tầm khống chế của Rothschild. Quân quyền thần thánh đã bị kim quyền thần thánh thay thế. Lúc bấy giờ, sự phồn vinh thịnh đạt của đại lục địa châu Mỹ nằm bên kia bờ Đại Tây Dương đã lọt vào tầm ngắm của các gia tộc này. Hết phần 1B của www.kho-sách-nói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau. Thứ nhất, website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-sư-việt.vn, website bảo vệ môi trường của www.cấm-xả-rác.com, diễn đàn làm giàu sôi động của www.đông-càng-vui.com và cuối cùng kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.kho-sách-nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.